chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, chàng thư sinh tên Minh có vợ là Liên, một cô gái xinh đẹp, duyên dáng, người làng Ngọc Hà, làm nghề trồng và bán hoa. Liên là bạn thân của Minh từ thuở nhỏ. Sau khi cha mẹ Minh mất, mẹ Liên coi Minh như con đẻ. Trước khi qua đời, bà đã kết đôi cho Minh và Liên nên vợ nên chồng. Cuộc sống vợ chồng tuy vất vả nhưng vui vẻ và hạnh phúc. Liên vô cùng yêu chồng, hết lòng kiếm tiền nuôi chồng ăn học để mong chồng đỗ đạt. Kỳ thi thử trong lớp để chọn học trò dự thi bằng thành chung, kết quả các bài của Minh được 10 phần mỹ mãn, chiếm số đầu trong anh em bạn học. Chỉ còn 2 tháng nữa, Minh sẽ tốt nghiệp ở trường sư phạm, sẽ được bổ giáo học để có thể kiếm cơm nuôi thân và nuôi vợ. Văn, bạn học rất thân của Minh ở trên phố, thường đến chơi với vợ chồng Minh. Lần nào đến chơi, Văn cũng hỏi thăm tin tức của Liên, khiến Minh đôi phần ngẫm nghĩ. Nhưng thấy Văn có tính quân tử và vợ mình lại có nét thẳng thắn, Minh không hề để những ý tưởng ngờ vực lọt vào trong suy nghĩ. Hạnh phúc êm đềm như đang làm rung động trong 3 trái tim trẻ. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Gánh hàng hoa của tác giả Nhất Linh Khái Hưng trong buổi đọc truyện hôm nay. Ở cổng trường bảo hộ, Liên đứng chờ tin tức kỳ thi vấn đáp của chồng. Nàng vẫn đoán chắc thế nào mình cũng đậu, nhưng lòng nàng chẳng khỏi thấp thỏm, băn khoăn, lo lắng. Tâm trí luôn luôn bị những sự ngờ vực không đâu đến làm vẩn đục. Và biết bao lần nàng tự nhắc thầm câu ghê gớm: biết đâu. Phải, biết đâu. Ở đời những sự không ngờ thường xảy ra. Đã có lúc Liên toan trở về nhà, rồi phân vân, nàng lại ở lại, do dự, lúng túng. Hết đứng núp nhìn vào trong sân trường, lại ngồi lánh xa vệ cỏ bên đường chờ đợi. Chỉ sợ nhỡ chồng nhìn xa bắt gặp, thì chồng sẽ mắng. Vì ngay từ khi bắt đầu vào thi, mình đã dặn nàng đừng đến cổng trường mong ngóng, hỏi han tin tức để làm chàng sốt ruột. Mình nói tránh ra thế, chưa kỳ thực thời chỉ vì chàng bẽn lẽn, nhút nhát như phần đông bọn thiếu niên ngày nay. Họ không muốn anh em đồng học biết rằng họ có vợ rồi. Nhiễm những tư tưởng phóng lãng của buổi đời mới đổi với chủ nghĩa gia đình, họ cố làm ra mặt lãnh đạm, khinh suất. Vì thế, tuy rất yêu quý vợ, mà hễ gặp vợ ở ngoài đường, mình không hề dám vồ vập hỏi han bao giờ. Ở ngoài đường còn vậy, nữa là ở nơi đông đủ các anh em bạn học. Liên thì Liên hiểu theo một ý nghĩa khác. Nàng cho rằng chồng nàng là học trò, một bậc trí thức, mà nàng thì lại là một kẻ hạ tiện, vai mang đầu đội. Nếu ở chỗ công chúng, nàng nhận là vợ Minh, tức là nàng làm giảm mất giá trị của chàng đi. Ý nghĩa ấy Liên đã có từ lâu, chứ chẳng phải lời căn dặn cặn kẽ của Minh đã gợi ra trong tâm trí nàng. Song dẫu sao, nàng cũng không cho rằng như thế là bị chồng hắt hủi, vì nàng vẫn tin ở tấm lòng yêu mến của Minh. Những ý tưởng ấy chỉ thoáng qua trí nghĩ Liên mà thôi, vì bao nhiêu tinh thần nàng để cả vào sự chờ đợi kết quả kỳ thi của chồng. Bước chân sột soạt trên sỏi, một tiếng động sẽ cũng đủ làm cho nàng giật mình, hoảng hốt. Tiếng cười ha hả trong trường đưa ra làm cho nàng đứng phắt dậy như có một cái động cơ sai khiến. Hai người qua cổng trường, đến bắt tay một người thứ ba đứng đợi ở gần chỗ Liên, rồi vui cười cùng nói: chúng tôi đỗ cả rồi. Liên mặt tái mét, thấy lạnh cả người, cuống quýt hỏi câu ngớ ngẩn: thưa hai ông, thế nhà tôi có đỗ không? Một người cười khanh khách trả lời lại, rồi một người hỏi lại: chồng cô à, ai biết chồng cô là ai? người đứng bên Ý Trừng đã kịp nhìn kỹ lại dung nhan đẹp đẽ của Liên, mỉm cười, vỗ vào ngực đáp. Đỗ rồi, chồng cô đỗ rồi. Bối rối, Liên không kịp nghĩ, tưởng thực. Thế à, nhà tôi đỗ rồi à? Trong lúc quá sung sướng, hai chàng chỉ biết đùa bỡn pha trò. Nhưng nghĩ ra rằng người chồng kia là bạn học của mình thì một chàng hối hận hỏi. Xin lỗi chị, vậy anh ấy tên là gì thế chị? Liên ngần ngại, không dám nói, sợ là mất thể diện chồng. Nhưng lòng mong ngóng thắng hết cả sự rụt rè. Liên se sẽ đáp. Anh Minh, anh Nguyễn Minh. Liên lo lắng đợi câu trả lời, nhưng nào họ có trả lời cho ngay. Một người có vẻ kinh ngạc hỏi Liên. Anh Nguyễn Minh à? Liên cất giọng run run. Vâng, anh Nguyễn Minh. Sao thế ông? Chị là chị Nguyễn Minh à? Vâng, sao? Thôi, thế chị về sắp sửa ăn mừng đi. Anh Minh đỗ đầu. Liên thở dài như trút được bao sự phiền muộn trong lòng. Chắp tay chào, nói cảm ơn, rồi cắm đầu chạy. Trưa hôm ấy, sau khi lang thang với các anh em bạn trúng tuyển, mình lững thững trở về nhà. Chàng định bụng trêu vợ, cố làm ra vẻ buồn sầu để nàng lầm rằng chàng thi trượt. Xong vừa tới cổng, chàng đã gặp Liên tươi cười hớn hở đứng chờ. Mình thở dài không nói gì. Liên vẫn biết chắc chắn rằng chồng đậu rồi. Nhưng tưởng chàng vừa gặp sự gì chẳng may, liền hỏi. Mình làm sao thế? Mình cố làm ra bộ chán nản trả lời. Chả sao cả, mình ạ. Liên pha trò. Nhưng sao trông mặt mình như mặt đồ tể đánh chết trâu thế? Mình không nhịn được nữa vì cười. Thế nào là mặt đồ tể đánh chết trâu? Bỗng mình trông thấy trên hàng rào có cái lồng gà nhốt một con gà mái, liền hỏi. Mình mua gà để nuôi đấy à? Liên trả lời vắn tắt. Không, để ăn. Mình hoang thế kia. Liên làm mặt giận. Mình đã thấy em hoang lần nào chưa? Hôm nay mình thi đỗ lại không đáng ăn mừng một con gà ư? Mình vờ hoảng hốt hỏi. Sao em biết anh đỗ? Anh đỗ thật à? Rõ hỏi ngớ ngẩn chưa? Ừ, nhưng sao mình lại dám đoán rằng anh đỗ kia chứ? Anh bảo anh trượt thì mình nghĩ sao? Thì em không tin. Sao em không tin? Vì đã có thần nhân báo mộng tin mừng cho em biết rồi. Thần nhân bảo không những anh thi đậu mà lại đậu thủ khoa. Mình cười khanh khách. Vâng, thì chịu thầy. Nhưng này, anh hỏi thực sao em lại biết tin? Nghĩ tới lời dặn dò của chồng trước khi đi thi, liền kinh hãi, đứng im không dám trả lời. Mình nhắc lại câu hỏi. Ừ, sao em biết tin? Mà sao anh hỏi em không nói gì? Liên nũng nịu. Nhưng em sợ anh mắng. Minh cười. Không, anh không mắng đâu. Em cứ nói thực. Liên ngẫm nghĩ do dự, rồi vừa cười vừa chạy vào trong nhà, vừa nói thật mau. Em đến trường xem bảng. Liên nói dối là xem, cốt để khỏi ôn lại với chồng câu chuyện rắc rối đùa bỡn của mấy người bạn học. Minh cũng cười. Có thế mà giấu với diếm. Nhưng mà mình dặn em đừng đến đợi tin tức. Liên bỗng nhớ ra rằng chưa làm cơm, liền bảo Minh. Nhưng để em đi làm cơm chứ. Hôm nay ông Hoạt xin nghỉ, về nhà. Ông ấy có việc bận, nên cơm chưa ai thổi cho. Thôi, sáng nay mình hãy ăn tạm bữa cơm xoàng. Đến chiều hãy ăn tiệc mừng nhé. Minh cười. Vậy ra mình mua gà để làm tiệc đấy. Hai vợ chồng cùng đi lại chỗ để cái lồng. Liên cúi xuống bắt con gà ra, cầm hai chân nhắc lên nhắc xuống trước mặt chồng như đó là một vật quý đáng giá. Còn con gà thì như nghĩ tới cái chết sắp đến, se sẽ rền rĩ, tiếng kêu khàn khàn tựa một người ốm sắp sửa lìa trần. Minh khen, con gà đẹp quá nhỉ, Minh nhỉ. Liên cười tự đắc, em mua có 2.8 hào. Ồ, rẻ nhỉ. Mình cũng biết là rẻ kia à. Minh nhìn con vật vỗ cánh dãy giụa thì đem lòng thương hại, chép miệng phàn nàn. Tội nghiệp, thế mà chiều nay đã chết. Anh có ngờ đâu sự sung sướng, sự mừng rỡ của chúng ta lại là sự đau đớn, sự thiệt mạng của nó. Liên nhìn chồng ái ngại, Minh lại nói, hay để nuôi, Minh ạ. Nhưng còn bữa tiệc mừng, cần gì phải mừng? Liên có dáng không vui. Không, bữa tiệc mừng ấy em nghĩ đến đã từ lâu, thế nào cũng phải có. Minh ngẫm nghĩ, hay ta đi ăn cao lâu? Liên dãy nảy, trời ơi, ăn cao lâu thì tốn tiền quá Minh ạ. Không tốn lắm đâu, nhất là ăn ở các hiệu nhỏ. Thế một đồng bạc có đủ không? Một đồng thì thừa chán. Liên mừng rỡ, thế ăn ngay bây giờ được không? Sao không được? Nhưng hiệu ở đâu, Minh? Ở phố Hàng Buồm. Ở tận phố Hàng Buồm kia à? Thế thì ta phải đi ngay mới được. Thôi, đi Minh. Minh ngắm vợ ngần ngại. Giá em thay bộ quần áo khác thì hơn. Bộ này dày đất cát, trông lôi thôi lắm. Liên cúi xuống nhìn quần áo, quả thấy lấm láp, nhem nhuốc, cũng hơi lấy làm ngượng. Chết chưa, nếu mình không bảo thì em quên. Em vừa làm vườn vào, mà vườn lại có bùn lầy vì hôm qua trời mưa. Liên vào trong nhà thay quần áo, còn Minh thì đứng bên hàng rậu ngắm vườn. Những luống đất mới xới, đất vàng, rất gọn gàng vuông vắn. Trong lấm tấm chen chúc những cây cao mới xeo xanh non. Trong lòng Minh vui sướng, Minh thấy các vật cũng đều đẹp đẽ, tươi tốt hơn mọi ngày. Hoa huệ trắng mát hơn, hoa hồng quế đỏ thắm hơn, hoa kim liên vàng chói hơn, hoa mộc, hoa sói, hoa hoàng lan, hương thơm ngào ngạt hơn. Ngẫu nhiên, Minh nhớ tới lời nói ngây thơ của Liên mấy tháng trước. Sự sung sướng ở tự trong lòng ta, chứ không phải ở ngoài vào. Mình ngắm gì thế? Minh quay đầu lại, Liên vận áo nâu non, quần lĩnh thâm, có chiều bẽn lẽn. Thấy chồng nhìn thì cúi xuống, lấy tay vuốt tà áo, Minh hỏi. Sao mình lại không đi đôi dép anh mua cho độ nọ ấy? Liên lẳng lặng, ngoan ngoãn vào buồng, lấy đôi dép một quai da láng rồi đi rửa chân. Một lát, Liên ra bảo chồng. Thôi, lần này thì mình không làm tội em nữa. Nào anh có muốn làm phiền em đâu. Đi ra ngoài, ta cũng nên ăn vận cho chỉnh tề chứ. Liên buột mồm hỏi. Thế mọi hôm em đi bán hoa thì sao? Mọi hôm khác. Minh trả lời một câu vội vàng, rồi chàng thử ra ngẫm nghĩ. Ừ, sao mọi hôm lại khác? Hay ta sợ đi bên cạnh một người y phục lôi thôi, thì người cười chăng? Hay vừa thi đậu, ít nữa sắp sửa ra làm ông giáo, nên quan niệm của ta đối với cuộc đời đã mất sự giản dị đi chăng? Mình nghĩ điều gì vậy? Câu hỏi của Liên khiến mình lúng túng. Không. Hay mình sợ ngượng? Mình vờ không hiểu hỏi lại. Em bảo, vì sao anh lại ngượng? Vì anh đi với em ở ngoài đường. Điều ấy em đã nghĩ tới rồi anh ạ. Anh cứ đi trước. Cách một quãng để em theo sau. Minh nhìn vợ rơm rớm nước mắt. Em hãy nghĩ lẩn thẩn lắm. Thôi, đi. Ra đường, Liên đi theo Minh trong lòng vui sướng vì được nghe những lời chúc tụng của người làng. Mất đến nửa giờ, hai vợ chồng mới đi tới vườn bách thảo. Vì đi được vài bước, lại gặp người quen giữ lại. Hỏi nào chuyện thi cử, nào chuyện xin làm. Có người lại hỏi, Minh có ăn khao không? Mãi một giờ sau, hai người mới tới một hiệu cao lâu tàu nhỏ ở phố Hàng Buồm. Mình đưa Liên tới một cái buồng nhỏ hẹp mà cả hiệu cũng chỉ có một cái buồng ấy. Anh biết mỗi một hiệu này thôi, vì một lần anh Văn có rủ anh đến đây ăn. Liên thật thà. À quên, giá ta mời anh Văn. Minh cười. Anh Văn à, anh ấy nhà giàu có, sang trọng, thì thể nào chả có tiệc mừng linh đình. Anh ấy cũng đỗ. Ừ, anh ấy cũng đỗ. Thích nhỉ? Câu nói vô tình của Liên khiến Minh ngẫm nghĩ. Chàng thấy vợ lưu ý đến bạn quá. Tuy không ghen, nhưng cũng lấy làm hơi khó chịu. Mình sao vậy? Minh mỉm cười ngượng. Không, anh có sao đâu. Lúc ấy, một người hầu sáng hỏi. Lấy gì? Liên Minh nhìn nhau chẳng biết ăn món gì. Mà cũng chẳng biết có những món gì. May sao lúc đó có bàn ở buồng ngoài gọi nước sôi
nên người hầu sáng chạy vội ra, liền hỏi Minh. Vậy ăn món gì? Minh chau mày ngẫm nghĩ. Anh chỉ biết mỗi mì bò, hào hai một bát. Thế thì mới có 24 xu thôi. Anh muốn ăn thức gì thì ăn, nhưng không được quá một đồng đấy nhé. Minh cười. Thế nhỡ anh muốn ăn bóng? Liên tưởng chồng nói thực, ngớ ngẩn hỏi. Bóng thì mất bao nhiêu tiền? Chả mấy, độ 2 đồng thôi. Liên nhớn nhác nhìn Minh, khiến chàng phải phì cười. Trong khi ấy, thì người hầu sáng đã đến gần hỏi. Ông dùng thứ gì? Minh lại nhìn Liên. Liên liều hỏi. Có những món gì, bác? Người hầu sáng chống hai tay xuống bàn, ngửa mặt nhìn Trần, nói luôn. Cánh gà rán này, cá song cả con này, trúc sáng này. Liên ngắt lời. Cánh gà rán thì bao nhiêu? 7 hào, nửa đĩa. Liên nhìn chồng, rồi lại liều một lần nữa. Bác ạ, chúng tôi chỉ muốn ăn những thứ ít tiền thôi. Vậy thì thịt bò xào cải lăn, thịt bò áp chảo, mỗi thứ 2 hào nhé. Liên mừng quính vì nàng không ngờ ở Cao Lâu lại có những món ăn rẻ tiền như vậy. Nàng liền luống cuống trả lời. Vâng, thế thì tốt lắm. Người hầu sáng lại hỏi. Có lấy cơm không? Có chứ. Vậy 2 hào cơm, 1 hào canh. Thế vị chi là 7 hào, phải không bác? Có lấy rượu không? Mình vội đáp. Không. Người hầu sáng ra, liền bảo chồng. Còn những 3 hào nữa kia mà. Sao mình không uống tí rượu cho vui? Minh nhìn vợ cười. Anh không biết uống rượu. Nhưng hôm nay là ngày vui mừng. Em muốn mình uống một tí. Có rượu mới ra tiệc, mình ạ. Hai người bàn định với nhau mãi. Sau đồng ý mua 1 hào rượu. Rượu gì cũng được. Bữa cơm tuy chẳng có gì, nhưng Liên cho là một bữa tiệc. Cả hai vợ chồng cùng đói, nhất là lại cùng chính choáng hơi men. Mặt nóng bừng, trong lòng vui vẻ, nên ăn càng thấy ngon lắm. 1 giờ sau, Minh và Liên ở hiệu ra. Sung sướng quá, khi trả tiền xong còn 5 xu lẻ, quay lại cho hầu sáng. Liên hỏi. Cái lệ phải đại bác ấy như thế à? Không, nhưng hôm anh đến ăn với anh Văn, cũng thấy anh ấy cho như thế. Lúc trở về nhà, thì anh chị quên cả giữ gìn. Liên đi thật sát bên chồng, luôn mồm hỏi chuyện. Sự sung sướng làm cho người ta hết ngượng. Đêm đã khuya, bên ngọn đèn hoa kỳ, sáng lù mù lung lay, Liên ngồi chờ Minh. Chốc chốc, nàng lại ra cầm cái đồng hồ bỏ túi của Văn cho mượn, ghé gần đèn xem giờ. Nàng lấy làm lo lắng, sốt ruột, vì lần này là lần đầu chồng nàng đi chơi khuya như thế. Gần 12 giờ mà vẫn chưa thấy về. Gà gáy nửa đêm san trong xóm càng làm cho tư tưởng Liên thêm rối loạn. Nàng lẩm bẩm. Quái, hay xảy ra sự gì chăng? Chưa ăn bữa tiệc thì làm gì lại đến 5-6 giờ đồng hồ? Rồi nàng sinh lòng nghi hoặc. Tuổi thanh niên là tuổi chơi bời. Họ dễ đam mê tửu sắc lắm. Mình quê mùa, cũ kỹ thế này thì giữ sao được lòng yêu của họ. Đến ra đường đi với mình, họ còn lấy làm ngượng nữa là. Liên đem lòng oán trách Văn đã rủ dê chồng nàng. Biết đâu Văn không thác ra câu chuyện đặt tiệc mừng để lôi Minh đi hát sướng. Chỉ nghĩ đến cô đầu là Liên dùng mình ghê sợ. Nàng thường nghe nói biết bao gia đình tan nát vì cô đầu, biết bao người sinh ra nghiện ngập, bê tha vì cô đầu. Liên chẳng trông thấy nhà cô đầu bao giờ, song nàng tưởng tượng ra một cảnh lộng lẫy nguy nga, đầy những vàng những bạc, những gấm vóc, những trang thiếu nữ diễm lệ, lẳng lơ mà trời sinh ra chỉ để cướp trái tim của những người thật thà, hiền hậu như chồng nàng. Đưa mắt nhìn qua mấy gian nhà trống trải trơ trọi, chiếc giường tre buông màn nâu cũ và cái bàn mọt nát, liền càng tin sự phỏng đoán của nàng là đúng lắm. Đường ở nơi chật hẹp, tồi tàn thế này với người vợ quê mùa cục mịch, mà bỗng làm quen ngay với những bậc tiên nga trong chốn lầu son gác tía, thì làm gì họ không mê, không bội bạc. Trong các xóm gần xa, gà vẫn thi nhau gáy. Mọi khi tới giờ này thì bao giờ nàng cũng giục chồng đi ngủ để hôm sau dậy sớm kịp giờ học. Rồi một lát sau, muôn vật lại chìm trong bầu không khí yên lặng hoàn toàn. Bỗng trong khoảng giữa đêm khuya, con cú đậu trên nóc nhà kêu tiếng đều đều như gõ nhịp một bài âm nhạc huyền diệu của lũ yêu tinh nhảy múa. Liên rùng mình ghê sợ, tưởng tới những ma quỷ hiện hồn. Áy náy, kinh hãi, nàng mở cửa ra sân, lấy viên gạch ném liều lên cây hoàng lan, rồi vỗ tay xua đuổi. Có tiếng sụt soạt trong đám lá rậm. Kế tiếp tiếng đập cánh nặng nề. Liên thở dài, thấy đỡ băn khoăn. Hình như luồng gió mát ban đêm đã dập tắt ngọn lửa đường ngụt ngụt cháy ở trong lòng nàng. Sắp sửa bước vào trong nhà, bỗng Liên thoáng trông thấy một vạch ánh sáng chiếu lên cây hoàng lan và nghe tiếng gót giày nện mạnh ở gần cổng. Rồi có tiếng cần kíp. Chị Minh, chị Minh. Nàng nghe rõ tiếng văn, vội vàng ra mở cổng. Một cảnh tượng bi đát khiến nàng giật mình, lùi lại và kêu rú lên. Trời ơi! Văn và một người nữa xốc hai cánh tay một người thứ ba bị thương nặng, mà Liên đoán là chồng mình. Chị cầm lấy cái đèn bấm này, chiếu đường để chúng tôi khiêng anh vào giường. Liên run lập cập, đỡ lấy cái đèn bấm soi qua ba mặt người. Mình rũ rượi, đầu cúi xuống ngực như người sắp chết. Hoảng hốt, Liên vừa mếu máo vừa hỏi. Sao thế các anh? Nhà tôi làm sao thế? Hãy đưa anh vào trong nhà đã. Khi đã đặt Minh nằm lên giường đâu đấy, Văn kể cho Liên nghe những sự vừa xảy ra. Xin chị tha lỗi cho, chỉ tại tôi ép anh uống quá chén. Khi ăn cơm, anh chỉ uống có một cốc rượu vang. Tôi nghĩ cũng chẳng say gì. Nên cơm xong, tôi lại cố mời sơi một cốc sâm banh nữa. Khốn nạn, thì tôi đã nói với anh rằng nhà tôi không biết uống rượu mà. Thì tưởng uống vài cốc đã thấm vào đâu. Mấy khi được gặp anh em hội họp đông đủ vui mừng. Lúc tan tiệc, tôi thấy mặt anh Minh đỏ gay. Tôi đã cố giữ anh ở lại ngủ với tôi. Mai hãy về sớm. Nhưng anh nhất định không nghe. Nói sợ chị ở nhà mong đợi. Vì lúc ban trưa không dặn chị rằng không ngủ ở nhà. Liên cảm động, nước mắt chảy ướt hai bên má. Khốn nạn! Nói thế nào cũng không nghe. Chúng tôi phải gọi xe cho anh về. Bỗng đánh bình một tiếng ngoài vệ đường. Chúng tôi vội chạy ra, thì anh đã nằm sóng sượt, mặt đập vào càng xe. Chúng tôi súm xít nâng anh dậy, thấy hai mí mắt anh sưng húp lên. Chúng tôi liền lấy nước nóng, đắp vào chỗ đau, rồi đưa anh về đấy, vì anh nhất định bắt chúng tôi đưa về. Liên nghe chuyện sợ hãi, run cả người, thở không ra hơi. Rõ khổ, thảo nào mà ban nãy có con cú báo cho tôi biết tin buồn. Mình đã hơi tỉnh, nghe thấy vợ nói, phải phì cười bảo bạn. Các anh coi đấy, nhà tôi mê tín đến thế. Văn cũng cười bảo bạn. Thôi ngủ đi, thế nào, còn thấy nhức mắt nữa không? Vẫn còn đau mà nóng lắm. Được, để tôi chữa, tức khắc khỏi. Văn bảo Liên lấy ấm đun nước sôi mà thôi. Hai người xuống bếp nhóm lửa, còn người bạn kia cáo từ xin về. Đêm hôm khuya khoắt, Văn muốn tránh sự hiểm nghi bảo Liên. Chị cứ lên nhà với anh, để mình tôi đây cũng được rồi. Liên cười đáp. Anh biết chất bếp ra làm sao? Được, cứ mặc tôi. Nhưng còn củi đóm, anh biết tôi cất chỗ nào? Liên cầm đèn bấm của Văn soi vào một góc bếp bảo bạn. Đây, củi đây. Được rồi, thôi bây giờ thì mời chị lên nhà trông nom cho anh. Liên theo lời, lên ngồi bên giường chồng. Mình sẽ hỏi, sao mình không đun nước lại làm phiền anh Văn như thế? Liên ghé gần lại, đáp. Anh Văn bảo em lên đây với mình. Thế nào, mình có đỡ đau không? Cũng hơi đỡ thôi, mắt vẫn nhức lắm. Liên lo lắng hỏi, không biết có việc gì không mình? Mình yên lặng không trả lời, chừng như chàng cũng nghĩ tới sự trầm trọng của bệnh mình. Không thấy Minh đáp, Liên càng sợ hãi, nhưng nàng cũng cố gượng vui, an ủi chồng. Chả can gì, mình ạ. Lát nữa, đắp nước nóng sẽ bớt ngay. Rồi mai em đi mời ông lang ba, thời chỉ uống vài chén thuốc là khỏi. Lúc đó, Văn lên hỏi mượn cái đèn Hoa Kỳ xuống nhóm bếp. Thì ra trong lúc luống cuống, liền quên chưa thắp cây đèn lớn. Khi ánh sáng cây đèn búp măng đã chiếu rọi khắp ba gian nhà, Liên hỏi chồng. Mình có chói mắt không? Mình sẽ trả lời. Không mình ạ, anh trông thấy gì đâu. Liên kinh hoàng. Trời ơi, chết chưa? Thế kìa à? Vội vã, nàng chạy xuống bếp mếu máo bảo Văn. Anh Văn ơi, nguy mất, bệnh nhà tôi nặng lắm. Văn vừa chất bếp vừa đáp lại. Chị cứ yên tâm, chẳng sao đâu. Nhưng mà nhà tôi không trông thấy gì hết anh ạ. Văn cười. Chị rõ lẩn thần. Anh ấy vừa say rượu, hơi men bốc lên, vừa bị thương ở mí mắt. Còn trông thấy gì? Tôi đã xem kỹ rồi, không chạm đến con ngươi. Liên vui mừng. Thật thế à anh? Lại chả thật. Nhưng chị lên nhà, cho anh đỡ sốt ruột. Liên đứng thừ người ra, rồi thở dài, nói. Khốn nạn, rượu vào làm gì để làm khổ anh thế này? Cái đó là lỗi tại tôi, vì tôi cứ ép anh ấy uống. Nếu có xảy ra sự gì, thì tôi hối hận, khổ sở bằng 100 chị kia. Liên nghe Văn nói thế, thì lại lo sợ. Nhưng liệu có xảy ra sự gì không anh? Không thể xảy ra sự gì được. Chị cứ tin ở tôi mà lên nhà cho. Mấy lời trấn tĩnh của bạn vẫn không làm yên lòng được Liên. Thấy hai mắt chồng đỏ rực và sưng húp lên bằng ngón chân cái, nàng kinh hoàng ra ghế ngồi, bưng mặt khóc rưng rức. Mình nghe tiếng nức nở hỏi vợ. Sao mình lại khóc thế? Làm phiền lòng anh lắm. Liên lau nước mắt không trả lời, rồi ngẫm nghĩ. Bỗng nàng lại khóc, khóc rền rĩ, rồi nàng bảo chồng. Hay vì cái điểm gở hôm nọ chăng? Mình cố làm bộ vui vẻ, cười bảo vợ. Mình chỉ tin nhảm, hết điểm nọ đến điểm kia. Liền như không để ý tới lời của chồng tiếp luôn. Bữa nọ mình còn nhớ không? Anh Văn phàn nàn, ở làng đầy hoa này mà mù thì thực đáng tiếc. Thế mà không biết em ngu độn, khốn nạn đến đâu mà em lại bảo mù cũng không khổ, cũng có thể sung sướng được. Vì tuy không nhìn thấy sắc đẹp của hoa, nhưng vẫn ngửi mùi hương thơm. Minh cười. Vì thế, nên hôm nay anh bị mù, phải không em? Liên giận trách chồng. Ồ hay, mình chỉ nói gở mãi. Mình vẫn thích trêu vợ. Nói gở mà thành sự thực được chăng? Không thành được, nhưng em ghê sợ lắm. Hai người lại yên lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Liên thì vì lúc đó tâm trí nhiễm đầy những sự buồn sầu, đau đớn, nên lại nhớ đến cái chết của mẹ. Đưa mắt vào giường, nàng tưởng tượng trông thấy cái xác gầy còm của bà lão. Vội vàng, nàng đưa hai bàn tay lên che mặt như cố xua đuổi cái cảnh tượng rùng mình, sởn gáy ấy đi. Còn Minh thì chàng nghĩ đến cuộc đời tương lai của chàng. Cuộc đời tương lai ấy buổi trưa hôm nay, chàng thấy đẹp đẽ phẳng lặng. Chàng sẽ cùng người vợ yêu sống một đời dịu dàng êm ả, không ham muốn, nhưng không bị loay hoay, chật vật về cách sinh nhai. Cuộc tương lai ấy sẽ thành ảo mộng chăng? Không, chẳng bao giờ lại thế. Mình ơi! Cái gì đấy mình? Anh đỡ đau, anh trông thấy mình rồi. Liên vui mừng. Thế à? Vậy mình không... Không, anh không mù đâu, em đừng sợ. Thực ra, mình dương mắt nhìn chung quanh, tuy sự cố sức ấy làm cho chàng đau đớn. Thế bây giờ em đương làm gì? Mình hết sức bình tĩnh, cố mở mắt nghiêng đầu chăm chăm nhìn vợ. Mình đương ngồi ghế, lấy vạt áo lau nước mắt. Liên hớn hở chạy thẳng xuống bếp khoe với Văn. Anh Văn ơi, nhà tôi không mù đâu. Văn quay lại trao đôi mày. Ai bảo chị rằng anh ấy mù, chỉ dại dột. Chỉ mai là anh ấy khỏi như thường. Thực không anh? Anh đừng nói dối tôi nhé. Kìa, nước đã sôi rồi. Văn loay hoay, luống cuống, chẳng biết làm thế nào mà bắc được siêu nước ở bếp ra, vì chàng chỉ quen dùng những ấm đồng có quai mà thôi. Liên cười, thôi, anh để đấy cho tôi. Nàng liền lấy rơm lót tay ấm, bắc ra đặt lên dế, rồi đem lên nhà. Suốt đêm, Văn và Liên săn sóc bên giường Minh không ai chợp mắt. Mãi đến lúc gà trong xóm thi nhau gáy sáng, hai người mới biết trời sắp rạng đông. Minh vì mệt quá vừa thiếp đi. Liên toan nói, nhưng Văn giơ tay ra hiệu, bảo im để cho Minh yên giấc. Nửa giờ sau, ánh sáng mặt trời chiếu qua khe cửa. Thong thả, Văn đứng dậy, thì thầm cáo từ vợ bạn ra về, hẹn lát nữa sẽ mang thuốc lại. Liên đưa bạn ra đến cổng còn nhắc lại câu hỏi. Anh tính có việc gì không? Không việc gì hết, chị cứ tin ở tôi. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Gánh Hàng Hoa của tác giả Nhất Linh Khái Hưng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.